Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết người con là ai trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Rồi Đức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy. Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Đó là lời Chúa. Anh chị em ơi, chúng ta có mấy giác quan? 6 giác quan. Mắt để tỏ lên, mắt để, tai để, miệng để, mũi để, tay để, 5 giác quan bình thường gọi là ngũ giác, là đây là gọi là thị giác, đây gọi là thính giác, đây gọi là khứu giác, đây gọi là vị giác, và đây gọi là xúc giác. Lưỡi để, nếm là vị giác, còn tay để sờ gọi là xúc giác. Mà các bạn nói là có 6 giác quan, tức là còn một giác quan thứ 6 gọi là giác quan thứ 6. Giác quan thứ 6 đó không ai có thể nhìn hay là thấy được, nhưng mà gọi là cái cảm, cái giác quan thứ 6 báo động cho mình biết một cái gì đó, gọi là cái giác quan thứ 6. Mà người ta bảo rằng rất là bén nhạy để người phụ nữ. Cái giác quan đó nhạy bén để làm gì? Để người phụ nữ có thể bảo vệ mình, có thể đánh hơi, có thể cảm nhận, có thể có một cái gì đó báo động cho mình biết rằng nguy hiểm. Cho nên là mấy cô mà nhìn mấy ông đẹp trai, đẹp dai, con nhà giàu học giỏi, nhưng mà trời, thằng đó không chơi được đâu, đó nó ghê lắm. Và sao con biết nó đẹp dai mà, nhà giàu mà, học giỏi mà? Không, giác quan thứ 6 cho con biết điều đó, có phải không? Rồi mấy ông mà đi ăn, mà bỏ cơm mà đi ăn phở đó, mấy ông bỏ cơm mà đi ăn phở về đó, mình ăn vụng, mình chùi mép khéo thế mấy thì chùi, nhưng mà cái giác quan thứ 6 phụ nữ cũng bảo anh đi đâu về đấy. Anh đi đâu về đấy, anh đi đâu về đấy, bắt đầu lên tông dần dần, cái mình giật mình, có tật thì giật mình. Thì thưa anh chị em, ở đây Chúa nói phúc cho mắt các con vì đã, mắt các con vì đã sờ thấy cái bà này. Mắt để sờ à? Phúc cho mắt các con vì đã nhìn thấy. Phúc cho tai các con vì đã nghe thấy. Phúc cho cái mắt vì đã nhìn. Phúc cho tai vì đã nghe. Nhìn cái gì, nghe cái gì? Nhìn cái gì, nghe cái gì, thưa anh chị em, chúng ta thấy Chúa đã cho các môn đệ nhìn thấy những điều lạ lùng, nhìn thấy những điều lạ lùng mà Chúa đã thực hiện nơi quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Nhìn thấy gì? Điều lạ lùng gì? Đó là người mù được thấy, người điếc được, người câm được, người què được, người chết, và người nghèo, và người nghèo, người nghèo được, người nghèo được. Anh em thấy cứ đụng đến chỗ này là khấc nè, cứ đụng đến chứ người nghèo là bao giờ là cũng người nghèo được có tiền, nghèo được trúng số. Có tiền trúng số đâu đã hỏi là có phúc, đôi khi có tiền trúng số lại là đại họa chứ không phải là đại phúc. Có nhiều người đang hạnh phúc, vợ chồng với nhau đang hạnh phúc, mà vì làm ăn phát tài cho nên có tiền thì sinh tật, đúng không? Người lên đây, dạ thì lên đây. Ông có tiền ông sinh tật như thế nào, ông chia sẻ cho mọi người coi.
Kính thưa cha và cộng đoàn, con là Giuse Nguyễn Ngọc Hùng ở tại Bình Dương, và hôm nay con muốn chia sẻ với cộng đoàn và cha lòng thương xót Chúa là hôm nay con cùng đại gia đình đi xuống dưới giáo điểm của cha.
Đại gia đình của anh là những người nào, anh gọi là đại gia đình?
Dạ, tính ra là 16 người, nhưng mà hôm nay có anh trai con bị sốt nên là còn có 13 người thôi.
Là những ai?
Dạ, gồm mẹ chồng, mẹ đẻ và mẹ vợ và anh em họ hàng gần nhà.
Cả mẹ vợ, mẹ chồng. Đủ. Đủ hết. Anh vợ, anh chồng, em vợ, em chồng, rồi bố vợ, bố chồng, đủ hết. 13 người đến đây, một đại gia đình đến. Và hôm nay anh muốn cho những người này được cái phúc nào khi họ nghe được những điều mà Chúa thực hiện trong cuộc đời của anh?
Dạ, kính thưa cha và cộng đoàn, Chúa đã thương xót gia đình con và đem cho con mang anh em tới đây. Đó là vào cuối năm ngoái, em con đó, là em vợ con có xích mích người ta và bị thuê giang hồ chém. Và lúc đấy con chưa biết đến lòng thương xót Chúa đâu, lúc đấy con còn đang mãi mê gọi là công việc và còn chưa biết đâu. Và có nhờ người, một người giới thiệu tới, và con đã nhắn tin cho cha vào mùng 2 Tết. Và nhắn tin với cha, gia đình con nó dối dám và có người thực hiện tụng. Và sau tin nhắn đó thì cha nhận lời và gia đình con được bình an trong hôm nay. Và một cái ơn rất lớn đó là
người cuối cùng này, giang hồ có chém nhau, có đổ máu, có tù đầy tội tình gì không?
Dạ, bắt đầu được tin nhắn của cha thì con bảo là tha thứ và hãy đem tình yêu tới cho mọi người, và con không có đi kiện tụng, cũng không có làm gì hết, và con trở lại cuộc sống bình thường.
Cái cuộc sống bình thường đó là cuộc sống mà trong bài đọc 1 ta nghe Isaiah nói đó, cuộc sống mà không có hận thù, cuộc sống mà đáng lẽ là đổ máu, đáng lẽ là không nhìn mặt nhau, cuộc sống mà đáng lẽ là hận thù quyết trả, cuộc sống mà đáng lẽ là mối thù thiên thu, mà bây giờ thì cuộc sống ấy lại là hòa bình. Mà trong Isaiah nói là sói và chiên ở được với nhau, thằng bé nó có thể thò tay vào hang rống độc mà nó không bị hại. Đó, cuộc sống mà khi người ta có lòng thương xót. Anh ấy nói rằng trước đó anh không có lòng thương xót, chưa biết đến lòng thương xót. Nhưng mà khi biết đến lòng thương xót rồi thì cuộc sống nó khác, là đã dám chấp nhận là tha thứ cho nhau, không kiện tụng nhau, không oán hận nhau, và sống hòa bình được với nhau. Đúng như là lời Isaiah nói, cái thời hòa bình ấy, cái sự hòa bình ấy đâu phải nói trong sách vở, đâu phải là chỉ nói tin chi mà không xảy ra. Đấy thưa anh chị em, lời Chúa đã được ứng nghiệm đấy. Phúc cho anh em vì tai hôm nay anh em đã được, phúc cho anh em vì mắt hôm nay anh em đã được thấy. Một chứng nhân rõ ràng của lòng thương xót Chúa. Cái ơn đó lớn lắm thưa anh chị em. Ơn mà người ta có thể tha thứ cho nhau, ơn mà người ta không giận nhau. Cho nên trước thánh lễ tôi có hỏi anh chị em là có giận ai không? Có buồn ai không? Có tức ai không? Có ghét ai không? Có thù ai không? Đó, nếu mà được năm cái không ấy thì chúng ta đang sống trong thời hòa bình, trong thời mà Isaiah nói đó là thời vương quốc của Thiên Chúa hiển trị, thời mà đất trời giao duyên với nhau. Mà ta vẫn hát trong đêm cái bài thánh ca đêm thánh vô cùng ấy, đất với trời sẽ chư đồng đấy. Còn ơn kế tiếp mà anh nói.
Dạ thưa cha, và ơn kế tiếp là vừa rồi năm ngoái con có bị té xe rất nặng và con bị kẹp giữa hai cây cột điện, người con không sao hết. Và
sao lại anh lại té xe nằm giữa hai cột điện, bố anh xỉn hay sao?
Dạ không cha, con đang chạy xe xe ba gác và cái xe con tự nhiên nó mất lái, nó bay lên và kẹp giữa hai cây cột điện luôn, và cái chân con nó bị tê hết. Giờ con có xuống cha thì cha ban phép lành cho con và giờ nó đã khỏi. Và một ơn nữa là vừa rồi vợ con vừa rồi có đi sinh ở thở rú và bác sĩ nói là phải nhập viện, và cháu bé bị giãn tĩnh mạch não và máu nó không lưu thông lên được não và bắt nhập viện để theo dõi, có gì bác sĩ phải mổ. Và con đã nhắn tin cho cha và nhờ lòng thương xót có Chúa và nhờ cộng đoàn với cha cầu nguyện thì vợ con đã sanh cháu bé an toàn, và bây giờ con đang mang xuống bà nội con đang bế đây.
Bế lên đây rồi, và cháu đâu? Đây là mẹ chồng hay mẹ vợ?
Mẹ đẻ con.
Mẹ đẻ chứ không phải mẹ chồng. Đây cháu bé, bế cho lên cao cho mọi người thấy cháu nó. Đây bà chia sẻ coi bà nội phải không? Rồi cháu nó bị sao nói mọi người nghe.
Con thấy cha con là bà nội cháu cũng sinh ra cũng tròn vẹn rồi, nhưng mà cháu nó hơi khó tính một tí. Mẹ cháu thì yếu cho nên hôm nay nhập con của cha con mang cả gia đình xuống, nhưng mà con còn một đứa con trai nữa, nó còn đang ở mướng một đứa bé bị sốt, con trai con thì...
Mà đứa bé này được ơn như thế nào? Anh con của trai của bà vừa mới tạ ơn Chúa, bà lại cứ sốt với lại đau với lại sốt mãi. Đây để con nói cho mọi người nghe, thằng bé này được sinh ra như thế nào? Chia sẻ cho mọi người.
Cha ơi, đây là con của con là sinh ra bệnh viện Từ Dũ, còn một anh trai thì bị sốt, con ở nhà.
Đứa bé này.
Và con trai con đã được bác sĩ cho sinh thường ở Từ Dũ và bình an.
Rồi, còn chuyện gì kể nữa cho mọi người nghe không?
Còn nhiều lắm. Dạ thưa cha, hôm nay thì có anh trai con, đây là mẹ con, nhưng mà mẹ con đạo theo, chúng con cũng đạo theo hết.
Mẹ con cũng đạo theo?
Vâng, mẹ con là đạo gốc nhưng mà ba con không có đạo, chúng con theo đạo mẹ con. Và tới năm 2000 là con mới rửa tội.
Sao? Mẹ con đạo gốc mà mẹ con không có đạo, rồi con theo đạo mẹ con là sao?
Cha ơi, mẹ con là đạo gốc và lấy ba con bên lương không có đạo, để ba con làm chính trị.
Dạ.
Và tới bây giờ ba con vẫn chưa có đạo. Và anh trai con thì cũng lấy vợ bên lương. Và thêm anh cột trèo anh bên vợ, và thêm một anh nữa cũng hôm nay cũng đi, cũng lấy vợ bên lương hết. Và bây giờ đang muốn trở lại đạo hết. Và nói chung tụi con là toàn là người tội lỗi không à, chứ không có được tốt lành gì hết. Và cái lòng tham của con thì trước đây con chưa nhận biết lòng thương xót Chúa, thì lòng tham của con cực kỳ vô biên, không ai. Con nói thật luôn, kể ở Bình Dương con sống nó, nếu mà chẳng có ai là cái lúc đấy buôn bán kiểu là đối thủ của con hết. Con tính đủ mọi cách không có ai qua được. Là con còn trẻ nhưng mà con tham vọng ghê lắm. Nhưng sau khi biết đến lòng thương xót của Chúa thì con muốn nói thật là với cộng đoàn, con muốn thực thi lời Chúa và thánh ý Chúa. Con đang có một ước mơ rất lớn trong đời của con, cho dù nếu sau này có xin lỗi vợ con và cả mẹ vợ con. Con muốn thực hiện một ước mơ, đó là con sẽ dành dụng tất cả những gì Chúa ban cho con sẽ mở một cái nhà để làm tình thương. Và con khá quy tụ tất cả những trẻ em mồ côi và những người già bệnh tật con về đó, và con sẽ chăm sóc họ. Con đang có ước mơ và phải nhờ thánh ý Chúa và nhờ Chúa ban sức mạnh, thêm sức mạnh cho con, và con có thể thực hiện công việc này. Và con cảm tạ ơn Chúa. Nhưng như cha đã nói thì xấu đẹp gì cũng là tạ ơn Chúa, tốt lành gì cũng tạ ơn Chúa. Và có tài năng hoặc là có thấp bé, hoặc là bé mọn hoặc hèn mọn, hoặc là tội lỗi con nào, con cũng tạ ơn Chúa.
Hallelujah. Thưa anh chị em, anh ấy nói không hoa đâu, mà tướng to con thế này mà nào mà đụng đến là máu đổ phải không, đầu rơi phải không. Mà thưa anh chị em, cái con sư tử này đã được Chúa biến đổi thành cái con chiên. Chúa nói là sư tử, thằng bé có thể thọc tay vào hang sư tử, sói có thể ngồi với chiên. Nghĩa là sao? Là Chúa biến cái con sói nó thành cái con chiên. Chúa làm cho con sói này, nó một cái con sói mà giang hồ là tứ chiến là buôn bán là không có ngán ai, không sợ ai cả, và chỉ có tiền mà thôi, đúng không? Và bây giờ dám nói giống như là gia kêu ấy, gia tài của tôi xin chia một nửa để làm việc phúc đức cho người nghèo, tôi dành cuộc đời của tôi còn lại làm hết sức để mà gầy một mái ấm cho những em mồ côi, cho những người già neo đơn. Thưa anh chị em, đó là cái ước mơ. Và cái ước mơ đẹp ấy nó đã biến cái con sói đó trở thành cái con chiên là chỗ đó đó, thưa anh chị em. Chứ không phải sói với chiên, cái thế lực ánh bóng tối và ánh sáng nó có thể ngồi được với nhau không? Thiện và ác không có thể dung hợp với nhau không? Không thể được, không thể được, không có thể gọi là cá mè một lứa được không? Nhưng mà với Chúa, Chúa sẽ làm cho những con sói ấy, máu sói ấy trở thành những con chiên. Nó nhìn như con sói đó, nhưng mà nó vì nó là con chiên rồi. Thế nó ác lắm, nó tham tiền, tham của lắm, nhưng mà bây giờ nó đã quay về với Chúa rồi. Và anh chị em đến trong điểm tin mừng này, chúng ta thấy được những cái điều lạ lùng và phúc cho mình, vì được nhìn tận mắt những cái con sói trở thành con chiên. Và đôi khi không có cảnh giác coi chừng chiên lại biến thành à, chứ không phải dễ đâu. Không phải dễ đâu thưa anh chị em, vì ma quỷ nó rình rập chung quanh mà. Nó thấy con chiên này thành sói là nó mừng lắm, nhưng mà thấy sói này trở thành chiên là nó sẽ mồi chài đủ mọi cách, thử thách đủ mọi cách. Người vợ mà sinh được đứa con này là ơn phúc của Chúa để giúp cho cái con sói này nó vững lòng trở thành con chiên. Thưa anh chị em, những cái ơn phúc liên tiếp và gia đình của anh, những người anh, người em lấy đến người ngoại đạo rồi được ơn quay trở về. Đấy, biết bao nhiêu con sói đã trở thành con chiên đấy thưa anh chị em. Chúng ta rộng cùng với anh, vui buồn cũng hallelujah, giàu nghèo cũng hallelujah, mọi sự đều là hồng ân của Chúa trên lúc đời của chúng ta là hallelujah. Rồi xin mời
dạ thưa cha cộng đoàn, hôm nay thì con đi với tất cả anh em trong gia đình, và con muốn hát tặng cho tất cả cha và cộng đoàn một bài hát. Con dâng Chúa.
Là gì?
Con dâng Chúa.
Con dâng Chúa. Thưa anh chị em, xin hiệp với anh để dâng lên Chúa vui buồn sướng khổ bệnh tật ốm đau, chúng ta dâng lên Chúa. Nghe đây, tất cả mọi sự ta dâng hết tất cả lên cho Chúa, không để cho bất cứ một quyền lực sự dữ nào nó làm ta phải phân tán phân tâm, vì chúng ta đang ở trong tuần tĩnh tâm nhớ, đang là tập mà tĩnh tâm, 4 tuần tĩnh tâm mùa vọng, đừng quên. Cho nên đôi khi Chúa để cho sự dữ nó quấy phá thử coi tâm mình có tĩnh hay không. Đôi khi cái chuông điện thoại nó reng lên ấy, mình có chịu nổi hay không? Chúa thử đấy. Mình đừng có lo, đừng có bận tâm về bất cứ cái chuyện gì. Trời sập cũng như đắp mền, có gì đâu mà lo dữ vậy. Tâm mình tĩnh rồi thì trời sập cũng như đắp mền, không phải lo lắng, không bận tâm gì cả, và chỉ biết dâng lên Chúa mà thôi. Con dâng Chúa đôi tay này ấy, phải không?
Con dâng Chúa đôi tay này, từng vất vả làm cho tê tái. Con dâng Chúa đôi bờ vai, gánh gồng nâng chiếu bao ngày. Con dâng Chúa đôi chân này, kỷ niệm hạnh phúc mịt mai. Vì ngày mai con lo hôm nay, vì tương lai con lo hiện tại. Bề chay đất mai luôn dần say, và cuộc sống bon chen từng ngày. Đầy đôi mắt trông lên ngài, những nỗi buồn làm con chơi dây. Nghe đau đớn sẽ dành môi, những lần gục ngã trong đời. Con ơi nữa đôi chân này, ngày ni mạnh hạnh phúc miệt mài. Vì lạy Chúa con luôn tin yêu,
dù băng khoăng lỡ mọi điều, dù ngàn tiếng khóc than điều yêu, dù cuộc sống đau thương còn nhiều, vì ngày mai con lo hôm nay, vì tương lai con lo hiện tại. Bề trái đất mãi lâu dần say, và cuộc sống bon chen từng ngày. Con tạ Chúa, cảm tạ Cha. Xin chào các bạn.
Chào người anh em giang hồ sói đã biến thành chiên. Ngồi đi. Rồi, thưa anh chị em, để chúng ta mời thêm một cái con sói nào nữa để biến thành con chiên để chúng ta mời lên đây. Sói đỏ này cũng ngầu lắm chứ không phải không đâu. Này là sói đỏ, nãy là sói đen, giờ tới sói đỏ. Rồi, sói đỏ, con đã trở thành con chiên như thế nào, nói cho mọi người nghe.
Con xin chào cha và chào, con xin tạ ơn Chúa, con xin chào cha, chào cộng đoàn. Con từ hôm con gặp cha giờ mới có an toàn nè. Con buôn bán thật là thoải mái và đắt hàng đắt khách. Con xin làm chứng với cha là như vậy. Phần của con á là cái thằng bất hiếu, mất dạy, cà chớn bố láo với cha mẹ. Cha thì mất lâu rồi, nhưng mà giờ còn bố mẹ không à. Mẹ con là cái tính hay nói nhiều, mà cái tính con thì nóng. Đâm ra là con hay nói lung tung, chửi bới lung tung, nói lung tung mà. Con cầu xin cha và cộng đoàn làm sao cho mẹ con và con được thay đổi tính tình, được sống hòa đồng hòa thuận với nhau, hoặc là không nói với nhau, không gặp nhau, không nói gì với nhau nữa. Rồi con xin hết.
Sói đỏ, về chỗ sói đỏ. Thế chị em thấy đúng quá chứ. Có ai dám nói rằng trong gia đình của mình, vợ chồng, cha mẹ con cái không có bao giờ có mối bất hòa không? Có không? Có ai dám nói rằng trong đời sống cộng đoàn, với bà sơ, bề trên bề dưới không có bất hòa không? Chị em không có xích mích không? Có ai dám nói trong đời sống linh mục của chúng tôi, anh em linh mục mà không ganh tị, không kèn cựa nhau không? Có không? Có hết tất cả. Luôn luôn có một con sói và một con chiên ở trong mỗi người. Cho nên đúng như anh ấy nói là cầu xin cho con và mẹ con cùng thay đổi. Chứ nếu mà một người thay đổi khó lắm. Một người thay đổi, cả hai con là con sói. Vì một con sói nó thành con chiên thì vẫn chiên với sói. Thấy không? Phải cả hai con sói và nó trở thành con chiên thì lúc đó mới có sự hòa bình được. Vậy mà mình cầu nguyện lòng thương xót Chúa là Chúa khao khát cho mọi người đều nhận biết lòng thương xót của Chúa. Mọi người đều nhận biết lòng thương xót của Chúa thì lúc đó mới có hòa bình đích thật. Chứ còn nếu mà không thương chị em, Chúa nói ta đến để đem chia rẽ chứ không phải đem đoàn kết mà. Ta đem lửa xuống trần gian mà, giữa cha mẹ và con cái, vợ chồng anh em sẽ có xích mích với nhau. Vì nếu một đằng đón nhận lòng thương xót của Chúa, một bên không đón nhận lòng thương xót của Chúa, một bên thì tĩnh tâm, một bên thì động tâm, làm sao có hòa bình? Sói với chiên làm sao nó ngồi với nhau được? Phải cả hai cùng tĩnh tâm. Này thôi, trong tuần tĩnh tâm này, trong tháng tĩnh tâm này, chúng ta ngồi với nhau đi, rồi có gì thì mình nói với nhau, nhìn vào mặt nhau đi và hãy nói với nhau thật tình như chưa bao giờ. Còn ngần ngại nhau chi mà không nói với nhau lời tha thiết trong tâm hồn. Nếu nói với nhau, nhưng mà nếu mà chỉ có nói với nhau mà không chịu lắng nghe nhau thì vẫn cứ là sói với chiên hoặc là sói với sói. Cả hai con chiên cùng nói và cùng nghe nhau, một bên nói và một bên nghe thì lúc đó mới là hòa bình. Nhìn vào mặt nhau đi và chú ý lắng nghe thật tình như chưa bao giờ. Còn ngần ngại nhau chi mà không nói với nhau lời tha thiết trong tâm hồn. Thưa anh chị em, đấy, tĩnh tâm là như vậy, ngồi mà nói với nhau, mà lắng nghe nhau, và nghe cái bà già chống gậy lên nhất định đòi nói, rồi thì bà nói tôi nghe, tôi không nói nữa. Đây bà muốn nói bà lên bà nói. Đây đây, đây bà muốn nói thì tôi dắt bà lên. Bà lên được mà, bà lên khỏe lắm. Rồi. Này, bà mấy tuổi?
85 tuổi ạ. Quán tên con là Vũ Thị Tèo Maria.
Vũ Thị gì?
Vũ Thị Tèo ạ.
Bao nhiêu tuổi?
85 ạ.
Đạo gì?
Đạo Công giáo ạ. Con chia sẻ là con đến đây trước hết là cầu nguyện cho cha và cộng đoàn, nhờ ơn Chúa ban cho đầy ơn phúc. Rồi con chia sẻ của con. Con bị rối loạn tuần hoàn não, rồi khớp chân khớp tay đau, rồi lưng đau. Và Chúa ban cho con hôm nay đã bớt được một nửa rồi. Con xin trả ơn Chúa và cảm ơn cha hội đoàn. Thế
ở đây cười nó, bà cứ ngồi cái đó có chết đâu mà sợ. Ui giời ơi, rối liền bà, bảo bà đã hết một nửa rồi mà cứ sợ bà té cái gì mà té. Lo gì, bà đi lên đây được mấy lần rồi?
Lần này lần thứ ba.
Lần này lần thứ ba, ai đưa bà đi?
Dạ, một xe đi 16 người cha, ở đi quán này cha.
Nhưng mà cháu chắc nó đi hay bà đi mình?
Hai đứa cháu và thằng con ạ.
Hai đứa cháu và thằng con. Bà đã nghe mấy năm cho bài giảng chưa?
Dạ thưa cha, nọ con mua một cái, bên này cha cho một cái để con chia sẻ cho anh ta rồi. Hôm nay con lại mới mua một cái rồi.
Rồi bà có cái này nữa, bà có lấy nữa không?
Cha cho thì con lấy chứ bỏ uổng.
Cha cho thì con lấy bỏ uổng. Có uổng đâu bà. Tôi mới thì quý nó mấy chứ bà bỏ bỏ uổng cái gì.
Cha để chia người khác ạ. Cha để chia người khác
con. Đâu, sao bây giờ bà quyết định như lấy hay không lấy?
Quyết định, con chả biết quyết định sao được. Con mua rồi. Mà giờ con cho, cha cho con ấy thì đưa chia sẻ người khác.
Rồi, hay quá, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Vâng, bà cầm lấy và chia sẻ cho người khác nha. Rồi, thưa anh chị em, chúng ta thấy đâu phải cho ông đâu mà ông cứ đòi. Không, bà muốn cho ai bà cho chứ, bà bảo tôi đi, đi, tôi bà đi. Nó ngon lành thế chưa, bà bảo đau khớp, đau lưng, đau xương rồi đủ thứ hết mà đi, chả cần chống gậy, nó đi bỏ gậy, nó đi luôn. Rồi, bây giờ bà tính cho ai? Rồi tính cho máy này cho ai?
Cho những người người ta nghèo, muốn nghe đó, nọ con đã cho có hai cái con cho hết rồi. Giờ con phải đi nghe nhờ, thì con nay con mua một cái rồi. Giờ cha cho con cái về con chia sẻ cho họ, còn con cái con mua thì con để con nghe.
Cho một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Tại vì có những người, có những người mà có rồi vẫn cứ thích mà không biết chia sẻ cho người khác. Thưa anh chị em, chúng ta thấy cứ đi đi hay vớ vẩn thật. Hai người ta hay để Yến hai chúng tôi dung trang dung trả đi kệ chúng tôi. Vớ tôi bà cứ đi. Cứ dùng dân như vậy, hai đứa mình đi nha. Thưa anh chị em, một bà cụ mà dám mở lòng ra đón nhận rồi biết chia sẻ cho người khác. Có những người thì nhiều khi lòng mình tham, cứ có rồi cứ lấy mãi, chẳng biết chia sẻ cho người khác. Mà tính tâm là để mình lắng tâm hồn mình lại. Thưa anh chị em, một người 85 tuổi ba lần lên đây và được ơn mạnh dạn lên làm chứng chia sẻ, đấy là chúng ta đang phúc cho chúng ta, phúc cho chúng ta vì được nhìn thấy một bà 85 tuổi, phúc cho chúng ta vì được nghe thấy lời chứng của bà 85 tuổi rất hồn nhiên đơn sơ. Con đau, con bệnh, con yếu, con đuối, không đi được, bây giờ hôm nay con đi được, con đến đây con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn, được chưa? Rồi tôi với bà đi xuống nào, bước tôi và bước, bước 1, 2. Đấy, đi ngon lành đâu có gì đâu mà cứ rối đến ông cứ phải lên đỡ với đần cái gì. Rồi, bà ngồi xuống. Chúng ta
con sói.
Đây, con là con sói. Con này con cọp đi. Con voi, sói. Này voi. Chúa. Rồi, con chia sẻ cho mọi người coi voi.
Dạ, con Nguyễn Anh Tân, con ở Bình Hạnh, bên giáo xứ Thánh Tâm, bên dòng Phan Xin Thừa Sai Đức Mẹ, mà cầm 10 năm nay con cũng đi lễ không có thường xuyên hết cha. Kiếm tiền nói chung là ma quỷ nó ám ảnh con về game, mà về nói chung là quét trai gái đủ thứ hết cha. Dạ. Hôm nay con đến chỗ này lần đầu tiên. Hôm qua con tối con nghe, sáng nay con phải lên đây. Con lên đây lúc 1 trưa ngã đến giờ.
Lên từ lúc 1 giờ trưa đợi tới bây giờ. Dạ, hôm qua con tối qua con có gì con nghe cái gì rồi con quyết định sáng nay con lên.
Hôm qua vô tình cũng đang ngồi chơi game cũng bình thường. Tự nhiên mở lòng thương xót Chúa lên, nói có cái anh ngoại đạo anh lên làm chứng. Mà mình nhỏ lớn mình có đạo Công giáo mà mình không có dám lên mình chứng cho Chúa. Thì vô tình cái ngày Chủ nhật vừa rồi con đưa, gặp lại cái bà sơ mà đó dạy con thêm sức á, cho con cuốn tân ước. Vô tình con lấy găng coi thì biết sơ nói sao, cái giờ con chu lên đây con làm chứng.
Con chu lên đây con làm chứng. Rồi, con đến đây lần đầu tiên, cái cảm nhận của con như thế nào về lòng thương xót của Chúa, con đã cảm nhận được thế nào khi mà cái nãy giờ con đã nghe chia sẻ, mắt con đã thấy, tai con đã nghe những nhân chứng, còn với chính bản thân con thì con đã cảm nhận được cái lòng thương xót Chúa với bản thân con như thế nào?
Dạ thưa cha, con cũng cầu xin cho giáo xứ, tất cả giáo xứ mà về lòng thương xót Chúa càng ngày càng lớn mạnh, và ai cũng biết đến lòng thương xót Chúa. Tại đó con cũng gặp cha ở bên nhà thờ Bác Ái bên quận Bình Thạnh á, nhà con gần đó cũng hay đi lắm. Mà từ ngày cha bị giống như là đi qua Mỹ rồi, con cũng bị ma quỷ nó cám dỗ, ít đi lễ rồi nọ. Thì hôm nay con xuống đây cũng nói cho mọi người biết là dù có cha Long hay không có cha Long, mà nhà thờ lòng thương xót Chúa thì chúng ta cũng siêng năng cầu nguyện và giúp đỡ những linh hồn con sói như con.
Rồi, sói đeo kiếm rồi, mọi người thấy rồi, đeo kiếm rồi coi, cho nó ngầu. Rồi, cho tặng cho sói một cái món quà của lòng thương xót Chúa nha. Còn cái câu mà anh bạn, con bao nhiêu tuổi?
Con sinh năm 1987, tuổi con mèo. Tên thánh con là bên Francisco. Con Francisco. Dạ, thì tuổi thì con không dám nói nhiều hay ít, nhưng mà con nhận ra được là Thiên Chúa có mặt trên thế gian này, và cho dù con có tội lỗi đến nào mà con muốn đi lễ thì Chúa lúc nào cũng dang rộng đồng tay đón con.
Rồi còn gì muốn nói với các bạn trẻ nữa không? Sói, còn nói với những con sói, con hùm, con beo, con cọp đang ở đây cũng như ở khắp nơi trên thế giới đang gầm gừ, còn hãy nói với họ để họ cũng được biến thành những con chiên.
Con muốn nhắn với bạn trẻ là nói chung mà thời đại càng ngày nó càng tân tiến thì ma quỷ nó làm nhiều trò lắm. Con mê game từ lúc con 6 tuổi rồi.
Con tới bây giờ là bao nhiêu tuổi?
Đến giờ con 29 tuổi.
Vậy là bao nhiêu năm mà? 23 năm mê game.
Nội con cũng cầu xin, nói chung cũng tại Chúa cho một ma sơ, nãy cha nói sơ sơ cái còn nhớ lại bà sơ đó cho con tuấn tân ước, cái giờ sơ xui khiến con lên đây. Con cũng cảm xin cảm ơn các sơ, nói chung là mấy sơ có đức vâng lời mà nói gì cũng mình cũng phải dâng.
Mấy sơ đức vâng lời mà nói gì thằng này nó cũng dâng, hay ở chỗ đó chứ. Rồi bây giờ chuyện game của con thì con đã quyết định bỏ nó sau 23 năm dính vào game, mà đó là một cái tệ nạn vô cùng nặng. Lúc nãy Hồi sáng có một bà từ bên Úc về nói: thưa cha, cầu nguyện cho gia đình con. Cả ba đứa con cũng đều mê game nặng hết, rồi chồng con cũng bị mê game hết, có mình con không chống lại nổi cái đó. Và rất nhiều gia đình ngày hôm nay bị những đứa con của mình, rồi cả những ông, những anh, rồi đôi khi cả linh mục tu sĩ chúng tôi cũng bị cái tật rồi là mê game. Lúc nào cũng cầm cái điện thoại, cũng quẹt quẹt quẹt, đi họp và cũng cầm cái điện thoại quẹt quẹt quẹt, rồi ngồi nói chuyện cũng cầm cái điện thoại quẹt quẹt quẹt, lúc nào cũng phải chơi game, lúc nào cũng phải mày mò trên cái điện thoại. Nhưng như không có nó mình cảm thấy không chịu được ấy. Không có Chúa mình chẳng thấy sốt ruột, không đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa chẳng thấy khó chịu, không rước hạnh lễ cũng khi cũng không khó chịu, mà không có cái điện thoại mà không cầm mà không quẹt quẹt, không nghe nghe, không chít 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 chít, dường như là chúng tôi không chịu được hay sao ấy, thưa anh chị em. Đấy, anh bạn ấy nói là ma quỷ rồi, nó tinh vi lắm. Thì con nói thế nào về cái chuyện game đó cho các bạn trẻ ngày hôm nay, nhất là những người đang bị cái bệnh gọi là nghiền game?
Dạ thưa cộng đoàn với cha là nói chung ma quỷ nó làm ra những cái game mình cuốn hút vô trong đó, là mình xa rời Thiên Chúa, nó hiện ra những cảnh ma quỷ rồi những cô gái đẹp, nói chung là mình mê sắc đẹp hoặc là về danh vọng là mình chết vô mấy cái game đó. Thì con hôm nay con nhận ra được là nhờ cha phán cho linh hồn con nó dậy đành đạch lên đó.
Thì linh hồn dậy đạch nói xong rồi.
Dạ nói chung là qua con nghe cái con thấy trong cái linh hồn con nó bị giống như là bị ai quýnh vậy đó. Thì hôm nay con quyết tâm con lên đây con làm chứng cho Chúa là không có ai mà không có trò chơi nào mà bằng Chúa chứ.
Thưa anh chị em, một người 23 năm mê game mà biển nói một câu, anh chị em nghe, không có trò chơi nào, không có cái game nào bằng Chúa cả. Xác tín được như vậy không thưa anh chị em? Chỉ có cách đó thôi, cách duy nhất đó mới lại trị được cái bệnh mê game thôi. Còn muốn làm cái gì thì làm, muốn đánh, muốn đe, muốn dọa, muốn thuốc này thuốc kia cũng không trị được đâu. Chỉ có một lời xác tín như này, cho dù có, anh nói lại, cho dù có gì, trò chơi nào cũng không bằng cái trò chơi của Chúa, cái game của Chúa đó. Cái trò chơi mà Chúa bày ra cho mỗi người chúng ta, đó là trò chơi của lòng thương xót, tuyệt vời vô cùng thưa anh chị em. Và cái xác tín thứ hai, anh ấy nói cho dù có cha long hay không có cha long thì giáo xứ lòng thương xót. Đây là một lời tiên tri. Anh có biết là giáo điểm Tin Mừng sắp trở thành giáo xứ lòng thương xót không?
Dạ con cũng không biết cha, mà con nói chung là con cũng đi nhiều nhà thờ ở bên quận Bình Thạnh đó cha. Thì con thấy mấy cha cũng làm lòng thương xót, thì con nói là con nghĩ trong lòng con là không phải nhất thiết là cha long, nhưng mà Chúa lòng thương xót thì cũng là một Chúa thôi. Thì con cũng xin nhắn nhở các bạn bè mà đang đam mê với con như con á, mà mấy chục năm như con á, thì mình biết bỏ hết, quay về với Chúa. Chúa làm ra cái game cho mình chơi đến lúc mình chết luôn.
Đây là cái game, đây là cái game 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Ước mong gì con đã mê game như thế nào suốt 23 năm để con cũng mê lòng thương xót Chúa như vậy, và Chúa cho con cái game này, cái game lòng thương xót con chơi cho đến chết. Nhớ nha. Rồi sói, bây giờ thành chiên đi bình an chiên. Thưa anh chị em, chúng ta thấy Chúa tuyệt vời không? Chúa tuyệt vời không? Có tuyệt vời không? Phúc cho anh em vì mắt đã được. Tỏ lên phúc cho anh em vì hôm nay mắt đã được. Phúc cho anh em vì hôm nay tai đã được. Lời chứng quá rõ. Dù có cha long hay không có cha long thì giáo xứ lòng thương xót này, chị em cứ đến là đến với Chúa Giêsu đấng là giàu lòng thương xót. Và chính Ngài đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót đang đợi chờ mình. Suốt 4 tuần tĩnh tâm hãy nhớ đó, Chúa đang cho mình bước vào một cái game, game được mang tên là 4 tuần tĩnh tâm mùa vọng mùa lòng thương xót. Bước vào cái game đó mà chơi đi, và chơi cái game đó, anh ấy nói là chơi cái game đó suốt cuộc đời của mình, chứ không phải là chỉ chơi 1-2 ngày mà thôi. Con là sói cái luôn phải không? Phải sói cái không? Sói cái phải không? Rồi lên đây sói cái.
Kính thưa cha và cộng đoàn, con là Nguyễn Thị Kim, Anna Nguyễn Thị Kim, thuộc giáo xứ phần địa phận Vinh ở giáo xứ An Nhiên, Án Tệ, Hà Tĩnh. Con cách đây 2 tháng con đưa chồng con vô bệnh viện chữa bệnh, thì bác sĩ cũng có nói với con là chồng con bị ung thư xương gót. Rồi bác sĩ có nói với con là mổ lần đầu tiên không ổn thì mổ lần hai không ổn thì chỉ cưa chân. Cái lần đầu con cũng nghe bác sĩ nói con cũng bồn chồn, thì con nhớ đến lòng Chúa thương xót, thì con có nói dự chị vô nói phẩm thò về ông chồng con, nói là dự chị có Chúa lòng thương xót cứu chồng, cứu anh, dự chị không ai cứu được anh nữa. Cái bác sĩ mổ lần đầu tiên thì được 15 ngày bác sĩ cho kết quả nói dự ổn rồi. Cái lần thứ hai thì được 5 ngày sau, có nghĩa là cái vết thương lâu càng ngày thì phát triển. Con cũng cảm lòng ơn Chúa thương xót. Và đến được 5 ngày sau nữa, bác sĩ lúc đầu 15 ngày thì bác sĩ có nói con là bữa sau là mổ cái xương chậu gắn vô cái xương gót. Thì con cũng khấn nhờ lòng ơn Chúa thương xót, cứ hàng ngày đêm ngày con cũng cầu xin khấn. Khi đến khi được 5 ngày sau, bác sĩ báo con là không phải mổ xương chậu nữa, giờ chỉ cắt cái da thịt đắp vào. Nhưng mà ngày thứ 6 thì mổ thì cắt da đắp vào, thì được 2 ngày sau thì bác sĩ cũng làm nữa, rồi nó hở hang, rồi sau rồi nó bị nhiễm, được 7 ngày sau là nó nhiễm trùng lại. Thì bác sĩ có nói con là nhà có điều kiện không? Con nói bác sĩ ơi, giờ không có điều kiện, con còn đi vay, có người thì có của. Thế bác sĩ nói rồi ok, giờ là một ngày là 3 lọ thuốc, 1 lọ 400, là chặt tiền thuốc là 1,2 triệu. Con nói thì cũng có, con cũng phải đi vay con cứu chồng, chứ giờ không có điều kiện, giờ để chồng con mà là ok. Cái sau được mấy ngày sau thì bác sĩ nói một đường làm một nẻo, khi kêu con bắt một cái máy phát hút dịch xong cái được mấy ngày, 15 ngày sau mở cái máy ra thì cũng đang còn hở cái miếng da này nó những nó. Cây con mới nói ủa sao bác sĩ kêu chích thuốc cái đó mà không có làm nơi mà bắt máy rồi không khỏi nữa cái thuốc đó. Cái sau kêu con thì con về đi vay tiền xong rồi bác sĩ nói đường làm một nẻo, đúng 1 tháng nay nữa rồi cây bệnh tình của ông thì có nghĩa chồng con nặng rồi chứ á. Thì 2 tháng 10 ngày nằm ở bệnh viện. Thì bác sĩ cũng không có cái bác sĩ nào nói cho con cho thật lòng, cứ nói không sao, không sao. Rồi rồi sao nữa con nói, giờ có chỉ có chờ Chúa cứu anh thôi. Thì giờ ngày hôm nay là bệnh viện không cho ra về, con cũng xin ra về. Con nói giờ trên bệnh viện phục hồi chức năng là con phải bắt xe xuống đây, rồi xin cha cầu nguyện và cộng đoàn cầu nguyện cho chồng con, rồi lòng Chúa thương xót là bắt xe xuống đây, rồi con về nhà 1-2 ngày, tại vì con mướn trọ ở dưới quận 9 á. Thì con cũng nhờ lòng Chúa thương xót thì cũng nói cho mà.
Chồng con đứng kia phải không? Lên đây con. Thưa anh chị em, chúng ta cùng hợp ý để cầu nguyện cho cặp vợ chồng này. Thưa anh chị em, nếu mà mình tin vào Chúa thì anh chị em thấy rằng là cho dù có như thế nào, như là lúc nãy anh kia nói, ta vẫn hallelujah, tạ ơn Chúa. Này một người anh em của chúng ta đang đến đây để mà ngợi khen cảm tạ lòng thương xót của Chúa. Còn có vài lời
kính thưa cha và cộng đoàn.
Cầm cao lên, cầm cao lên. Rồi vậy. Ok.
Thì hôm vừa rồi thì con có bị bệnh, thì hôm ngày 20 tháng 8 là có nhắn tin gửi cho cha, nhờ cho cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Bây giờ của chúng con vô đây thì bắt đầu lên viện, nhập viện để họ nói là con bị ung thư xương. Thì khi đầu thì con cũng lo rồi. Thì đến sau con nhờ vợ đi xuống nhà thờ để mua cho một cái máy 500 bài giảng. Về ngày đêm con cứ nghe suốt trong bệnh viện đó. Ê, mổ xong thì cái đầu bác sĩ nói ổn, sau lấy xét nghiệm thì bác sĩ nói ổn rồi.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy khi người ta có bệnh thì người ta bái tứ phương, và một cái phương mà người ta hay quên là phương lòng thương xót. mà người vợ này đã đi đến với cái phương lòng thương xót Chúa và mang về cho anh ấy cái máy 500 bài giảng, và anh nằm trên giường bệnh, anh ấy nghe 500 bài giảng lòng Chúa thương xót để anh ấy tĩnh tâm lại. Để tĩnh tâm anh nhận ra lòng thương xót của Chúa. Đôi khi những giây phút mà mình nằm trên giường bệnh hoặc là mình gặp những tai nạn, gặp những thử thách, lại là những giây phút mà Chúa đưa mình vào trong hoang địa, trong sa mạc để mình tĩnh tâm, để mình nhận ra lòng thương xót của Chúa. Có khi về bận quá chả có giờ mà nghe đâu, mà nằm trên bệnh viện có giờ mới nghe được 500 bài giảng lòng Chúa thương xót, đúng không?
Dạ. Sau con nằm trong bệnh viện thì nghe 500 bài giảng của thương xót của Chúa, để thấy người xung quanh bên lương á, là ba người lương, thấy con mở cái ra 500 bài giảng của Chúa thì họ thích, thì con nói các cô có thích không, thích thì con tặng luôn. Đến khi họ nói thích, cho thích là con cái nữa con tặng luôn cho họ. Xong rồi nhổ bà xà đi mua 4 cái nữa. Sáng chờ sáng lộ Đông Tiến là mong sáu đầu tháng là sang mua 5 cái nữa, là về có như tặng mất 3 cái, là còn 2 cái thì đến công giáo thì hôm nay thì để lại cho họ thôi. Được.
Thưa anh chị em, trong lúc mình đau bệnh, mình chẳng cần phải cầu nguyện xin Chúa chữa bệnh cho mình, mà mình lại cảm nhận được lòng thương xót Chúa, rồi nói vợ cứ tặng cho những người Phật, ba người Phật giáo không có, rồi cho những người không giáo không có, và bây giờ không còn cái nào thì đến đây lòng thương xót Chúa lại tặng lại cho anh một cái. Anh hai vợ chồng cầm về tiếp tục ra đi vào trong sa mạc để mà tĩnh tâm nghe, cảm nhận được Chúa đang hiện diện, Chúa đang yêu thương, Chúa đang chúc lành và chữa lành cho anh. Xin chúc hai anh chị ra về được bình an. Ơi, còn một cái con cọp đen nữa phải không? À, cọp đen lên đây. Thấy đen quá, lên đây. Hôm nay Chúa gửi những con sói con cọp đến để cho anh chị em mình được phúc vì đã nghe và phúc vì đã được thấy những con sói con cọp trở thành con chiên, trở thành con cừu.
Dạ, con thưa cha, thưa cộng đoàn, con ở giáo Phật Buôn Ma Thuột. Vâng, hôm qua con trình cha là hôm qua con định đi nhà thương để xuống bệnh viện nhiệt đới để con khám cái gan. Thế vừa rồi hơn 2 tuần nay thì được một số bà con ở đây đi lên về giáo phận nên thì con cũng xin một cái đài con nghe. Con nghe lòng thương xót của Chúa thì con là con đi xuống dưới đây để con đi xuống bệnh viện nhiệt đới để con khám cái gan vì con bị khô gan. Thế thì cái anh bảo thôi anh tin Chúa thì thôi anh đi xuống giáo phận tin mừng này, là anh giáo điểm tin mừng này anh khấn gặp cha Long. Thế con bảo thôi thì nếu thế thì mỗi mình con đi thì con rủ mẹ con đi, thì mẹ con bảo thôi ta chưa đi được thì sau này ta đi với vợ mày. Thế là con đi một mình, con đi mình con xuống với con là ở dưới Sài Gòn. Thế là nó đưa con xuống đây, hai bố con xuống thì chỉ cha con 20 năm nay con đau cái bụng này, con đi khắp nơi con sát nghiệm rồi con làm thứ này thứ khác, người ta cứ bảo không có bệnh. Thế từ hôm con nghe cái đài của cha là bụng con này nó mềm, cứ 3 giờ sáng chưa nghe đài thì nó cứ rắn hết cái bụng này. Thế rồi con nghe được 2 tuần thì nó mềm cái bụng, con mừng quá chả, thì con mừng nước mắt còn cứ chảy ra. Con nghe ở trong cộng đoàn cha rồi mọi người chia sẻ là con cứ khóc hoài. Thế là con từ Buôn Ma Thuột này con mừng lắm cha. Thế là con chỉnh cha là bố con thì cứng đầu lắm, bố con đánh đẻ 25 năm nay rồi mà hết nhiều tiền lắm, mà con thương bố con.
Bố bao nhiêu tuổi?
Bố con năm nay 87 tuổi rồi. Trước bố con giàu, gia đình giàu có lắm, như bây giờ vẫn còn cũng còn bó bát ăn. Thế là con khuyên suốt ngày đêm thì gia đình nhà con cứ khuyên Chúa, xin Chúa lòng thương xót rồi con mới xin được là 2-3 tuần này thôi. trước con chưa biết lòng thương xót là như thế nào. Thế con ở Buôn Ma Thuột nó xa xôi, nó vùng sâu vùng xa. Thế thì tình cha là hai nữa là con rể con cũng cứng đầu lắm, đi lễ nó cứ láng tráng ở ngoài sân, nó không đi vào đi lễ. Con xin cha mấy cộng đoàn là cầu cho bố con khỏi để đóm nữa. Thì bố con thì ngoan đạo lắm, thì chủ nhật là cũng đi. Thì cha bảo là chỉ thua mỗi ông cây thôi, vì ông cây đánh đề nhiều quá. Thế trình cha này, hai nữa con bị bệnh khô gan, thế là con không đi xa. Không, đáng hôm nay con đi xuống đây là con đi xét nghiệm gan, thế con anh em khuyên là con vào đây. Thế này hai nữa là vợ con là 20 năm nay bị lưng, cũng muốn xuống đây lắm. Thế như là hai vợ chồng con là các con đi vắng hết. Thế về nhà con bảo thôi hôm nào tôi đưa mẹ chồng đi thì thôi anh cứ xuống trước. Nhà con 20 năm nay nó đau lưng mà chữa không khỏi, nó còng rồi. Thế mà con thương nhà con lắm, vì quê là còn có hai vợ chồng. Thì trình cha mấy cộng đoàn cũng cầu nguyện cho gia đình nhà con với chúng con, cho con được khỏi cái bệnh.
Thưa anh chị em, cái câu của con thương nhà con lắm, con thì đau gan, vợ con thì đau lưng, bố con thì đánh đề mấy chục năm, còn là con thì đi lắng quán ở ngoài sân đi lễ rồi đậu gốc, rồi đậu lễ đậu gốc cây. Mà ông bảo nếu mà nó đến đây nó sẽ thấy là người ta chen nhau, người ta vào trong nhà thờ khi dành chỗ 3 tiếng đồng hồ, chứ không phải là cứ đứng ngoài gốc cây rồi phải gọi, rồi phải mời, rồi phải kéo, rồi phải dọa, phải đe rồi mới vào. Ở đây cho nó đến thì nó nhìn thấy cái hình ảnh mà của những anh chị em họ cửa chưa mở thì đã đứng chờ cả tiếng đồng hồ, mà cửa vừa mới mở là ào vào như nước chảy, không còn cái chỗ trống nào trong nhà thờ, rồi nhét hết bên trong, rồi bí lắm người ta mới chịu ra gốc cây. Thì cho nó thấy hình ảnh đó rồi nó sẽ nhận được ơn của Chúa, và cho bố của ông thấy được hình ảnh của bà già lúc nãy đó, 85 tuổi phải không? À, bố của anh cũng 85 hả?
87 ạ.
87 hơn bà là 2 tuổi. Mà bà già lên làm chứng chia sẻ như vậy đó, thì chỉ có Chúa thôi. Giống như anh bạn nói đó, chỉ có Chúa, cái game của Chúa mới lôi kéo được bố anh khỏi cái đề. Cái game của Chúa mới lôi kéo những bạn trẻ vào trong nhà thờ được. Mà những anh chị em nhìn thấy đó, toàn là những bạn trẻ, toàn những thanh niên, toàn các ông các anh họ vào trong nhà thờ, họ ngồi hết bên đây. Có thấy lạ không? Đó, cho họ thấy vì nếu mà họ đến đây thì phúc cho họ, vì mắt đã được, tai đã được. Vậy anh em mình là những người đang ở đây là những người có phúc lắm. Rồi anh ra đi, máy thì có rồi phải không? Bố anh có máy chưa?
Bố con chưa có.
Tôi tặng cho bố anh một cái máy nha. Cứ nói là đây của cộng đoàn tặng cho ông già 87 tuổi cái máy, tặng riêng cho bố anh cái. Và phần con anh thì anh đưa cho nó một cái để nó nghe nha. Rồi sẽ phúc cho bố anh, phúc cho con anh, rồi sẽ mắt sẽ được, tai sẽ được. Còn con cọp này, hôm nay Chúa cho toàn cọp lên thôi thưa anh chị em. Sao anh bạn trẻ xanh từ đầu đến cuối, cọp xanh. Rồi anh chia sẻ cho mọi người, anh được phúc như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, con tên là Doan Lê Văn Luân. Hôm nay con đi với đoàn của con là 3 xe ở trên Đà Lạt xuống.
3 xe trên Đà Lạt xuống. Rồi em cho một chào phát tay, chào 3 xe Đà Lạt xuống thưa anh chị em. Rồi con nói to lên, mạnh dạn làm chứng nói to lên cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha, là vào cuối tháng 6 năm 2016 con bị đau cái vai này, mà nó như chia ra làm hai người luôn, mà nó đau nhức không ngủ được. Mà con có đi 4 bác sĩ ở trên Đà Lạt, là một bác sĩ kêu là đau cơ, rồi uống thuốc rồi tiêm cũng không khỏi, rồi đi tiêm một bác sĩ nữa bảo là viêm sủn ức, rồi tiêm rồi ấy mà nó cũng cải lên cũng không được. Rồi con có đi thêm một ông nữa, ông bảo là đau thần kinh, rồi uống thuốc cũng không khỏi. Và đi cái bà bên chỗ giặc xin á, bà đã chăm cứu từng nào thì con thấy nó đau từng đó, chịu không nổi, rồi con phải đi xuống bệnh viện Chợ Rẫy khám. Rồi người ta kêu là bị đau thần kinh liên sườn, họ nói là về uống thuốc ít bữa là hết, nhưng con về uống thuốc cả tháng mà nó không hết. Rồi con có đi bệnh viện Đại học Y Dược mà cũng không hết. Rồi Rồi vợ con nó kêu con là nhắn tin cho cha. Rồi con có nhắn tin cho cha và được cha nhắn lại. Rồi con, cha kêu là mở trang web muoichodoi.info để nghe những bài giảng của cha. Và khi con nghe những bài giảng của cha thì con quyết tâm con tìm xuống đây một mình. Và con đi xuống thì ngày hôm đó là ngày 20 tháng 9 thì con xuống đây và...
Dạ. Hôm đó đi bằng xe gì xuống đây?
Dạ con đi xe Thành Bưởi rồi bắt xe buýt rồi đi bộ vô đây. Dạ rồi sau rồi con khi thì khi vô lễ xong thì trước lễ cha đặt tay lên đầu và cha cầu nguyện, cha có đặt trên vai con. Và từ khi trên đi trên xe thì con vẫn thấy đau, nhưng về xuống nhà là qua ngày hôm sau là con hết đau, hết đau hoàn toàn, là con tạ ơn Chúa.
Cho tặng cho con cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Một anh thanh niên bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay 27 tuổi.
27 tuổi mà bị đau vậy là bao nhiêu năm?
Dạ không, con đau được 4 tháng.
4 tháng trời đau như vậy và 4 bác sĩ cũng chẳng làm gì được, chỉ có đến với lòng Chúa thương xót và chỉ có lòng tin, chỉ có sự cầu nguyện, chỉ có đến đây mà tĩnh tâm lại, lắng lại, đến với lòng Chúa thương xót thì Chúa làm bao nhiêu điều kỳ diệu. Còn ra về tiếp tục mạnh dạn loan truyền lòng thương xót Chúa cho những người trẻ ngày hôm nay. Một thanh niên 27 tuổi, thưa anh chị em, chúng ta thấy hôm cứ đến đây thì mình sẽ thấy còn nhiều cái lạ lắm. Tôi biết rằng anh chị em ở dưới có nhiều người sốt ruột vì bao nhiêu lần giơ tay mà vẫn chưa được lên để mà làm chứng vì những điều lạ lùng, cho người khác biết được những điều lạ lùng, để cho người khác thấy được cái phúc vì tai đã nghe thấy lời chứng, mắt được nhìn thấy rõ như nhân chứng. Chúa sẽ gọi anh chị em lên trong suốt 4 tuần tĩnh tâm này. Anh chị em an tâm, Chúa sẽ gửi anh chị em đến, gọi anh chị em đến để làm chứng cho Chúa. Vì chúng ta biết được rằng là nếu mà mình biết được cái phúc này, giống như anh bạn ấy nói, cái game này thì mình sẽ chơi cái game ấy suốt cuộc đời. Cái game lòng thương xót hôm nay lại có một cái tên mới, cái máy lòng thương xót Chúa. Mà trước một người bạn nói là đây là người yêu, đây là người bạn đời. Hôm nay một người bạn trẻ bảo đây là một cái game mới. Xin giới thiệu với tất cả mọi người và anh chị em trên toàn thế giới, hôm nay một cái game mới được ra đời. Cái game đấy mang tên là game lòng thương xót. Game đấy mang tên là to lên. Cái game đấy mang tên là sửa tỏ. Game đấy mang tên là hét to lên cho cả thế giới biết cái game ấy mang tên là. Và thưa anh chị em, muốn chơi game ấy chúng ta phải có chỗ mà chơi. Mấy chị em vào trong sa mạc, vào trong hoang mạc cuộc đời của mình, chơi game với Chúa. Đừng chơi với rượu, đừng chơi với gái, đừng chơi với tiền, đừng chơi với danh lợi, đừng chơi với quyền lực, đừng chơi với cái gì của thế gian, mà chơi game với Chúa thú vị lắm, thú vị lắm. Chúa đưa anh chị em từng bước chơi cái game này. Và như anh bạn ấy nói là cái game ấy chơi suốt cuộc đời của mình, thú vị vô cùng. Và nhiều người đã cảm nhận được cái sự thú vị ấy, với điều kiện là anh chị em phải đến, phải cầm, phải chơi, phải chính mình chơi cái game đó, chính mình nhập cuộc vào cái game đó. Chứ anh chị em đừng có đến đây mà bảo rằng xin tôi cầu nguyện rồi mình được ơn này ơn kia. Không đâu. Dù ấy bạn ấy xác tín là dù có cha long hay không có cha long, nhưng mà quan trọng là giáo xứ lòng thương xót của chúng ta chạy đến với lòng thương xót của Chúa. Và cái người chủ game ấy, người nhân vật chính, vai chính trong cái game ấy mang tên là Giê-xu. Chúng ta phải chơi với Ngài, để ngày đêm nói chuyện với Ngài, chia sẻ với Ngài. Giống như anh bạn này nói, bây giờ đã được Chúa biến đổi thì tất cả những cái gì mà tiền bạc anh chạy đi tìm ngày xưa bị anh đã quay trở về để dâng cho những người nghèo, chia sẻ cho người nghèo. Vậy mà trong suốt 4 tuần tĩnh tâm này, mời gọi anh chị em đến đây, cũng như anh chị em ở các nơi, nhất là những người nước ngoài đang trong mùa mua sắm ngày lễ Thanksgiving được bao nhiêu quà, Giáng sinh, năm mới, Christmas và New Year sắp chuẩn bị bao nhiêu quà. Xin hãy dành dụm chia sẻ cho những người nghèo. Đừng có mua sắm phí phạm. Mùa mua sắm chúng ta hãy đổi thành mùa thương xót. Mùa thương xót, hãy thương xót những người không cơm ăn, những người không áo mặc, những em thiếu nhi không có điều kiện để đến trường, những người già không có nơi nương tựa, những cô gái lầm lỡ không có chỗ để mà sinh con, để mà nuôi con, những người chết không có tả quan tài, những người đau bệnh không có tiền thuốc. Biết bao nhiêu những mảnh đời mà chúng tôi đến tận nơi, đến tận nhà, cả cuộc đời họ chìm trong bóng tối của thất vọng, của nghèo túng, của nghèo nàn, và bóng tối của sự thiếu tình yêu thương, thiếu lòng thương xót của đồng loại, của đồng bào, của anh em mình. Hãy tĩnh tâm lại đi thưa anh chị em, hãy tĩnh tâm để dành túi tiền mình lại và mở lòng của mình ra chia sẻ cho những người nghèo. Đến đây cũng vậy, suốt những ngày tĩnh tâm này, hãy bớt ăn, bớt mặc, bớt chi tiêu, để cho người ta thấy được rằng phúc cho họ, vì đã thấy được biết bao nhiêu người biết thương xót người khác. Phúc cho họ vì tai đã nghe được biết bao nhiêu những lời chứng. Và mỗi một người chúng ta cũng cảm thấy mình thật là có phúc, vì mắt đã được, tai đã được về lòng thương xót của Chúa. Amen.